Xin kính chào quý mục sư cùng toàn thể con cái yêu dấu trong Chúa. Để làm nền tảng cho bài giảng sáng hôm nay, xin chúng ta cùng theo dõi đoạn Kinh Thánh được chép trong sách Cô-rinh-tô nhất, đoạn 4 từ câu 6 tới câu 13. Sự kiêu ngạo của người Cô-rinh-tô, sự khiêm nhường của các sứ đồ. Hỡi anh em, ấy là vì cớ anh em, tôi đã dùng những lẽ thật này chỉ về chính mình tôi và Apollo, hầu cho anh em học đòi hai chúng tôi, chớ vượt qua lời đã chép và chớ sanh lòng kiêu ngạo, theo phe người này nghịch cùng kẻ khác. Bởi vì ai phân biệt ngươi với người khác, ngươi há có điều chi mà chẳng đã nhận lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận lãnh thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh? Anh em được no đủ, được giàu có rồi, chẳng nhờ chúng tôi. Anh em đã sợ khởi sự cai trị, thật mong cho anh em được cai trị, hầu cho chúng tôi cũng cai trị với anh em. Vì chưng Đức Chúa Trời dường đã phơi chúng tôi là các sứ đồ ra, giống như kẻ sau rốt mọi người, giống như tù phải tội chết, làm trò cho thế gian, thiên sứ, loài người cùng xem vậy. Chúng tôi là kẻ ngu dại vì cớ đấng Christ, nhưng anh em được khôn ngoan trong đấng Christ. Chúng tôi yếu đuối, anh em mạnh mẽ. Anh em quý trọng, chúng tôi khinh hèn. Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần mình, bị người ta vả trên mặt, lưu lạc rày đây mai đó. Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc. Khi bị rủa sả, chúng tôi chúc phước. Khi bị bắt bớ, chúng tôi nhịn nhục. Khi bị vu oan, chúng tôi khuyên dỗ. Chúng tôi giống như rác rến của thế gian, cặn bã của loài người cho đến ngày nay. Amen. Xin hội chúng đồng ngồi.
Xin kính chào hội thánh. Trước khi chúng ta học lời Chúa, xin chúng ta cùng hướng lòng vào Chúa. Lạy Chúa, một lần nữa chúng con đến với Ngài, xin Chúa giúp đỡ con để con đem lời của Chúa đến cho con dân của Ngài. Xin Chúa dùng lời của Ngài để gây dựng, để cả người nói lẫn người nghe đều được sự gây dựng qua lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban ơn cho chúng con để lời của Chúa nếu có đem lại sự cáo trách thì cũng đem lại sự an ủi cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Bài giảng buổi sáng nay gồm có hai phần. Là thứ nhất là hãy khiêm nhường, và phần thứ hai là đừng kiêu ngạo. Án Tử làm tướng nước Tề, được vua nước Tề cấp cho một người đánh xe để lo diệt quan đi đây đi đó hầu Án Tử. Người này mỗi khi mà đánh xe để đưa Án Tử lo diệt quan, tay cầm dây cương, mặt dên giáo hất lên trời, dương dương tự đắc. Một ngày kia, vợ người đánh xe nhìn qua cửa sổ thì thấy hành động của chồng mình. Lúc về nhà, nàng bảo với chồng rằng nàng sẽ bỏ nhà đi bởi vì mắc cỡ. Chồng hỏi tại sao, nàng trả lời: Án Tử làm tướng nước Tề, danh tiếng lừng lẫy khắp thiên hạ, thế mà thiếp xem ông ấy tỏ ý khiêm nhường như chưa bằng ai. Không như chàng, chỉ là tên đánh xe tầm thường, hèn hạ, thế mà thiếp thấy chàng ra dáng vẻ kiêu ngạo, tưởng rằng không ai bằng mình. Chàng tính hạnh như thế, thiếp nghĩ chúng ta không thể sống chung với nhau được, cho nên quyết định ra đi. Người chồng nghe vợ nói, cảm biết và tự thẹn với mình, nên sửa mình. Kể từ hôm ấy, người đánh xe bỏ đi bộ mặt vênh váo, chữa được cái tính kiêu ngạo. Án Tử thấy vậy lấy làm lạ, mới hỏi người đánh xe. Người đánh xe mới đem chuyện vợ của mình để mà kể lại cho Án Tử nghe. Sau khi Án Tử biết được như vậy, thì Án Tử giúp đỡ để người này không còn làm công việc đánh xe hèn hạ nữa, mà làm một công việc khác cao trọng hơn. Con người chúng ta ai cũng muốn phô bày cái hay của mình, ai cũng muốn được khen ngợi, chứng tỏ rằng mình là người tài giỏi. Có người tài giỏi thật, nhưng mà cũng có người dựa vào người khác để được khen ngợi, để được dịp kiêu ngạo. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, sự kiêu ngạo là một trong sáu tội mà Đức Chúa Trời ghét nhất. Ở trong Châm Ngôn đoạn 6 câu 16 nói rằng có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét nhất, mà tội kiêu ngạo là một trong sáu tội mà Đức Chúa Trời ghét nhất. Và kiêu ngạo chính là tội lỗi đầu tiên bắt nguồn từ Sa-tan, nó muốn được trở bằng đấng tạo hóa. Những tội lỗi khác chúng ta xúc phạm là giữa người với nhau, nhưng mà tội kiêu ngạo xúc phạm trực tiếp đến Đức Chúa Trời, bởi vì tất cả mọi điều chúng ta có là đến từ Đức Chúa Trời, đến từ sự ban cho của Đức Chúa Trời. Cho nên kiêu ngạo, khoe khoang, tự phụ là chống lại với Chúa. Và lời của Chúa nói rằng Đức Giê-hô-va nâng đỡ người khiêm nhường, đánh đổ kẻ ác xuống đất. Thi Thiên 146 câu 6 cho chúng ta biết như vậy. Đó là lý do tại sao sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta, con dân Chúa, chúng ta đừng kiêu ngạo. Phần thứ nhất, chúng ta đừng kiêu ngạo. Phao-lô nói rằng bởi vì ai phân biệt ngươi với người khác, ngươi há có điều chi mà chẳng nhận lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận lãnh thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh? Trong 8 câu của phân đoạn kinh thánh này, từ câu 6 đến câu 13, Phao-lô nói rõ rằng sự kiêu ngạo là nguyên nhân gây ra những sự chia rẽ ở trong hội thánh của Chúa. Và nhất là hội thánh Corinto lúc bây giờ. Apollo và Phao-lô là những đầy tớ của Chúa, mà qua hai ông, người Corinto biết đến phúc âm của Chúa, biết đến tin lành cứu rỗi của Ngài. Cho nên hai người này, Phao-lô và Apollo, chỉ là tác nhân chứ không phải là những lãnh tụ tôn giáo. Và Phao-lô dùng hình ảnh của ông và Apollo để làm gương và sự khiêm nhường. Người Corinto không phải là chỉ chia phe theo Phao-lô và Apollo mà thôi, nhưng mà họ cũng còn chia ra phe phái theo người này người khác. Những phân đoạn trước chúng ta đã học qua, chúng ta đã nghe qua. Nhưng mà vì tế nhị cho nên sứ đồ Phao-lô không nêu tên những người khác ở trong phân đoạn này, nhưng mà ông chỉ nêu tên chính ông và Apollo ra mà thôi, để cho con dân của Chúa noi gương của hai ông mà đừng có kiêu ngạo về lãnh tụ của họ, hay là làm thỏa mãn lòng kiêu ngạo bằng cách lập bè phái chống đối với nhau. Ông muốn các tín hữu đánh giá mọi sự và mọi người theo lời của Đức Chúa Trời. Trong câu 7 và câu 8 cho thấy là vì lòng kiêu ngạo, các tín hữu ở Corinto đã mắc một chứng bệnh là tưởng tượng thuộc linh, và họ không ý thức được tình trạng thực tại thực sự của mình. Và với bệnh tưởng tượng thuộc linh, họ bị rơi vào 4 sai lầm như sau. Thứ nhất, đó là tưởng mình khác biệt với người khác. Họ tưởng rằng họ khác với người khác, nhưng mà thật ra tất cả những gì họ có, họ đều nhận lãnh từ Đức Chúa Trời mà thôi. Người Corinto cũng giống như tất cả những người khác, ngay cả chúng ta cũng vậy. Tất cả chúng ta đều giống nhau. Điều giống nhau là chúng ta là một tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Và chúng ta cùng gặp nhau tại chân thập tự giá của Đấng Christ. Chúng ta được cứu bởi Đấng Christ, bởi thập tự giá của Ngài. Bởi vì chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu, nhận lãnh ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta chẳng có gì phải phân biệt. Chẳng có sự phân biệt nào trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu một người nào có một tài năng hơn một người khác, đó là vì Đức Chúa Trời đã ban ân tứ cho người đó được như vậy. Mọi điều người đó có đều nhận lãnh từ Đức Chúa Trời, từ sự ban cho của Đức Chúa Trời. Trên thực tế, điều này đúng. Mọi người chúng ta, mọi ân tứ chúng ta có đều là do Đức Chúa Trời ban cho. Nếu như vậy, thì tại sao chúng ta lại lên mình kiêu ngạo. Mình không có gì hết, tất cả đều là do Chúa ban cho. Tài năng và ân tứ không phải là kết quả của sự khôn ngoan riêng mà chúng ta đạt được, nhưng mà do sự ban cho của Đức Chúa Trời. Vì vậy Phao-lô đã đặt câu hỏi: nếu ngươi đã nhận lãnh thì sao còn khoe mình như chưa từng nhận lãnh? Giăng cũng đã từng nói: ví chẳng từ trên trời ban cho thì không một người nào có thể lãnh chi được. Thứ hai là họ tưởng họ là no đủ. Người Cô-rinh-tô trở nên kiêu ngạo bởi vì họ được no đủ, được sống sung túc. Họ sống trong xa hoa và không có thiếu thốn về vật chất. Nhưng mà họ thật sự đói khát về thuộc linh, bởi vì họ còn sống ở trong bản tánh xác thịt. Đối với người Cô-rinh-tô, vấn đề chính của họ là họ chưa trưởng thành ở trong Chúa. Cơ đốc nhân trưởng thành bày tỏ tình yêu thương, sự tha thứ và tìm cách sống hòa thuận với tất cả mọi người. Trong khi trẻ con thì lại thích ầm ĩ, thích cãi vã, mà thật ra nhiều khi chuyện không có gì là ầm ĩ, đáng tranh luận. Người trưởng thành biết phân biệt chuyện gì là lớn, chuyện nào là nhỏ, chuyện nào nên bỏ qua, không cần phải chấp nhất, không cần phải chấp nhất mãi. Có những chuyện nó không đi đến đâu, nhưng mà chúng ta cứ chấp nhất rồi cứ tranh luận, cho nên rốt cuộc rồi nó không giải quyết được vấn đề gì, mà nó chỉ làm xáo trộn giữa dòng con dân Chúa, giữa dòng anh chị em mà thôi. Cho nên chúng ta là con dân của Chúa, là người trưởng thành, chúng ta biết điều nào quan trọng, điều nào cần giải quyết, điều nào là chuyện lớn chúng ta giải quyết, điều nào chuyện nhỏ không đáng chúng ta bỏ qua, để chúng ta đừng có mất nhiều thời giờ, chúng ta đánh mất mối liên hệ giữa anh chị em với nhau ở trong Chúa. Thứ ba, đó là họ tưởng họ là giàu có bởi vì họ có một đời sống tiện nghi, dễ chịu, không thiếu thốn vật chất, cho nên họ nói rằng họ giàu có rồi. Nhưng mà thật sự họ là những người nghèo nàn thuộc linh, bởi vì tinh thần chia rẽ và ghen ghét giữa dòng các tín hữu, khiến cho mối thông công giữa họ với Đức Chúa Trời trở nên nghèo nàn, bị mất phước trước mặt Ngài. Các tín hữu ở tại Cô-rinh-tô đang tranh cãi ai là người giảng dạy giỏi nhất ở tại đó, Phao-lô hay là người nào khác. Điều này chứng minh họ vẫn còn bản tánh ghen ghét và cạnh tranh. Đây là hành vi của những người nghèo nàn thuộc linh, chứ không phải là những người giàu có như họ tưởng. Sự kiêu ngạo luôn luôn tiềm ẩn trong con người sa ngã. Kể từ khi con người sa ngã thì sự kiêu ngạo nó đã tiềm ẩn trong con người của chúng ta. Tiền bạc chế ngự cuộc sống của con người vì họ luôn tìm cách chạy theo vật chất và sự kiêu ngạo. Người ta có nhiều sự kiêu ngạo khác nhau, và cách người ta muốn đó là bày tỏ sự giàu có của mình cho những người khác thấy được. Một khi một người giàu có vật chất thì sẽ sanh ra kiêu ngạo ở trong lòng, và người đó có thể trở thành nô lệ cho tiền bạc hơn là làm chủ tiền bạc. Phần đông mọi người đều nói rằng tiền bạc không thể mua được hạnh phúc, nhưng mà hầu như mọi người đều nghĩ rằng tiền bạc có thể giúp chúng ta giải quyết được nhiều nan đề để rồi có được hạnh phúc. Những người nghĩ rằng tiền bạc có thể giải quyết được mọi nan đề, họ không hề nghĩ rằng có những nan đề mà tiền bạc không bao giờ giải quyết được. Giàu có vật chất nhưng mà nghèo nàn thuộc linh thì có ích lợi gì? Tình trạng khoe mình của hội thánh Cô-rinh-tô cũng tương tự như hội thánh La-ri-sê, tưởng rằng mình giàu có, no đủ, nhưng mà Đức Chúa Trời đã có lời cáo trách, quở trách hội thánh ở tại La-ri-sê. Chúa quở trách rằng: vả, ngươi nói ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa, song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõ lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có, mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào, và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra, lại mua thuốc sức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Thứ tư là họ tưởng rằng họ là những người cai trị, và họ hành động như là đang cai trị. Phaolô mô tả các tín hữu ở tại Côrintô, họ như những vị vua, cho nên ông viết: thật mong cho anh em được cai trị, hầu cho chúng tôi cũng cai trị như anh em. Nhưng mà thật ra con dân Chúa đang ở vào thời kỳ mà hội thánh bị các hoàng đế của La Mã bắt hại dữ dội. Thời buổi lúc bây giờ, Tin Lành của Chúa bị bắt bớ, và những người rao giảng lời Chúa thì bị bắt bớ, bị bỏ tù. Và lúc bấy giờ, Tin Lành đáng lẽ ra cần phải được rao giảng cho khắp nước, cho muôn dân. Thời kỳ mà cơ đốc nhân phải chịu khổ về Tin Lành, đây là thời kỳ mà coi tôi tớ Chúa bị bắt hại nhiều nhất. Trong khi đó thì các tín hữu ở tại Côrintô, họ lại kiêu ngạo. Phaolô mô tả số phận của các sứ đồ như sau: họ đang bị ném vào các đấu trường đối với các giả thú. Họ trước mắt loài người và trước mắt thế giới vô hình để được cùng xem. Khi Phaolô gọi ông và các sứ đồ khác là người làm trò cho thế gian, Phaolô đang dùng một hình ảnh rất là quen thuộc trong đế quốc La Mã lúc bấy giờ. Vào thời đó, người La Mã sau khi chiếm được nhiều nước thì họ muốn giữ cho dân chúng được ổn định bằng cách tạo ra nhiều thú vui tiêu khiển ở trong các thành phố mà họ cai trị, để người ta quên đi, người ta không còn nghĩ tới vấn đề phục quốc, vấn đề chống đối nhà cầm quyền, nhưng mà họ vui chơi, họ giải trí. Cho nên có nhiều bộ môn thể thao lúc bấy giờ, và có nhiều bộ môn thể thao được ưa chuộng. Trong các thư tín của Phaolô, ông hay dùng hình ảnh của những vận động viên hay là người gì. Chúng ta thấy về thể thao, ông hay dùng hình ảnh ở trong các thư tín của ông. Trong đó có những trận mà tù nhân phải chống lại với lại thú dữ. Nhưng mà không có ai thích thú những cuộc tranh tài như vậy. Bởi vì hầu hết những tù nhân bị bỏ đói, ốm yếu thì làm thế nào có thể chống lại với thú dữ? Trong thời kỳ đó, Tertullian đã cho rằng máu của cơ đốc nhân, những người tử vì đạo, chính là hạt giống phát triển hội thánh của Chúa. Khi đưa ra hình ảnh này, sứ đồ Phaolô muốn rằng người Côrintô phải hạ mình, trở nên khiêm nhường. Bởi vì trong lúc bây giờ họ đúng ra phải chịu khổ với những người hầu vị Chúa, chứ không phải họ là những người cai trị. Còn các đầy tớ của Chúa phải chịu khổ ở trong đấu trường. Các đầy tớ Chúa phải bị bỏ vào các đấu trường để chống đối với lại, chống trả với những thú dữ. Phaolô đã nói rằng, tác giả Hebrew cho chúng ta biết, phần nhiều thì chịu sử nhục, gặp gian nan như làm trò cười cho thiên hạ xem, phần thì chia khổ với những kẻ bị đối đãi đồng một cách ấy. Bệnh tưởng tượng vì lòng kiêu ngạo là một chứng bệnh rất nguy hiểm và dễ bị truyền nhiễm. Và Satan luôn luôn tìm cách gieo vào hội thánh của Chúa xưa cũng như nay. Và đây là bệnh mà mỗi cơ đốc nhân chúng ta cần phải đề phòng cẩn thận. Nếu một sứ đồ khôn ngoan và đầy lòng tận hiến như là Phaolô chịu khổ về Chúa Giêsu Christ, tự xem mình là người ở hàng chót, là người ở phía cuối cùng, là người làm trò cho thiên hạ, thì chúng ta sẽ ở trong vị trí nào? Trong sự đánh giá của Đức Chúa Trời, các sứ đồ là những người được xem trọng. Nhưng mà trong sự đánh giá của con người, các sứ đồ bị xem thường, bị khinh dễ. Họ bị xem như là rác rến của thế gian, cặn bã của loài người. Điều đáng chú ý không phải là Phao-lô bị ép buộc để mà chịu khổ. Chúng ta biết Phao-lô không phải bị ép để mà chịu khổ sở, nhưng mà sau khi ông gặp Chúa rồi thì ông cảm thấy cái điều đó, chịu khổ vì danh Chúa, là một niềm hãnh diện, là một sự vui mừng cho ông. Và ông xem sự xương khó của Chúa Giê-xu là điều mà ông phải công bố phúc âm của Ngài. Trong sự khiêm nhường hạ mình, cho nên sứ đồ Phao-lô đã khuyên người khác hãy bắt chước ông trong sự khiêm nhường hạ mình. Phao-lô không xem sự chịu khổ là nỗi bất hạnh, nhưng mà ông cho đó rằng đó là chia sẻ sự thương khó của Chúa Giê-xu khi công bố phúc âm của Ngài. Là con dân của Chúa, chúng ta học được gì noi theo gương của Phao-lô? Chúng ta cũng noi theo gương Phao-lô, hạ mình, khiêm nhường, bắt chước sứ đồ Phao-lô trong sự vâng phục, trong sự khiêm nhường, để chia sẻ phúc âm tin lành của Chúa cho những người chưa biết đến Ngài. Cái phần thứ hai đó là chúng ta hãy khiêm nhường. Phao-lô nói rằng chúng tôi là kẻ ngu dại vì có Đấng Christ, nhưng anh em được khôn ngoan trong Đấng Christ. Chúng tôi yếu đuối, anh em mạnh mẽ. Anh em quý trọng, chúng tôi khinh hèn. Trong sự hầu việc Đức Chúa Trời không có chỗ cho sự kiêu ngạo. Chúng ta biết cuộc đời của sứ đồ Phao-lô từ lúc trẻ. Ông có kể lại rằng lúc còn trẻ, ông là một người được học ở dưới chân của một vị giáo sư Do Thái nổi tiếng vĩ đại, đó là Gamaliel. Và ít có ai có thể khoe mình vì được sự huấn luyện tốt như Phao-lô, nhất là được hưởng một nền giáo dục tôn giáo của Do Thái. Và ông cũng cho biết rằng ông là một công dân ở thành Tạc Sơ, thành phố đứng hàng đầu tại xứ Cilicia, là một thành phố không phải tầm thường. Nếu mà xem công vụ của sứ đồ, chúng ta biết thành phố này là nổi tiếng. Ông cũng là một công dân La Mã từ lúc mới sinh ra. Và ông cũng không ngần ngại tận dụng tất cả những đặc ân của một công dân La Mã để mà hầu việc Chúa, thực hiện sứ mạng của Đức Chúa Giê-xu Christ. Nếu ông vẫn là một rabbi Do Thái, chắc chắn ông đã tiến lên một địa vị cao trọng được người ta tôn trọng. Hoặc nếu ông chỉ ủng hộ các giáo sư dạy luật Do Thái ở tại Hội Thánh Jerusalem và không hướng ra dân ngoại, không đem tin lành cho dân ngoại bang, thì có lẽ chắc chắn sứ đồ Phao-lô đã không bị bắt bớ. Ông không bị nhiều cái... Ông nói rằng trên thân thể của ông có nhiều vết dấu vết, bị đánh đòn, bị chìm tàu, bởi vì cớ Đấng Christ, bởi vì cớ đem tin lành của Chúa cho những dân tộc chưa biết đến Ngài, mà thân thể của ông có những đốt dấu vết, và ông lấy đó làm hãnh diện vì cớ sự chịu khổ của ông vì Đức Chúa Giê-xu Christ. Nhưng mà biến cố ở trên đường Đa-mách, ông đã gặp Chúa và ông bằng lòng từ bỏ mọi sự để chịu khinh hèn vì cớ danh của Chúa. Từ câu 10 đến câu 13, Phao-lô so sánh hai vị trí trái ngược giữa các tín hữu Cô-rinh-tô và Phao-lô với Apollo. Ông nói rằng các tín hữu ở tại Cô-rinh-tô là những người khôn ngoan, trong khi các sứ đồ là những người dại dột. Ông nói trong khi các sứ đồ bị đối xử như là kẻ dại dột vì cớ Đấng Christ, bởi vì họ đã từ bỏ mọi quyền lợi. Phao-lô mạnh dạn chia sẻ kinh nghiệm cá nhân. Ông xem tất cả những thành đạt mà ông có được, mà người khác hãnh diện lúc bấy giờ, ông xem nó như là rơm như là rác. Và đối với Phao-lô, cuộc đời của ông chỉ có một theo đuổi duy nhất, đó là Đấng Christ, và ông bằng lòng trả tất cả mọi giá, bất cứ giá nào, để được theo đuổi Đấng Christ mà thôi. Được sống ở trong Chúa mà thôi. Dưới con mắt của thế gian, Phao-lô là người dại dột. Đây là những người dại dột. Tại sao từ bỏ mọi quyền lợi, mọi điều tốt nhất đối với con mắt của người ngoài để trở thành những người bị người ta khinh dễ, cho rằng hèn hạ? Nhưng mà ông nói một điều, ở trong Philip ông nói rằng: tôi coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem điều đó như rơm rác, hầu được Đấng Christ. Các tín hữu tại Côrintô cho rằng họ khôn ngoan theo cái nhìn của họ, nhưng mà thật sự họ là những người dại dột trước mặt Đức Chúa Trời. Người Côrintô hành động như một người dại dột khi dựa vào tiêu chuẩn khôn ngoan của thế gian. Phương cách để được Đức Chúa Trời kể là khôn ngoan là trở nên dại dột theo cái nhìn của thế gian và sự khôn ngoan của đời này. Sự khôn ngoan của đời này trước mặt Đức Chúa Trời chỉ là dại dột mà thôi. Ở trong Côrintô nhất đoạn 3 câu 18 mà chúng ta đã học qua thì chúng ta biết. Và sứ đồ Phao-lô cũng nói rằng các sứ đồ là những người yếu, trong khi các tín hữu ở tại Côrintô khoe rằng họ mạnh mẽ. Qua kinh nghiệm chịu khổ trong đời sống của Phao-lô, ông nhận biết rằng sức mạnh thuộc linh của ông là kết quả của sự yếu đuối. Lúc mà chúng ta cảm biết là mình mạnh mẽ, đó là những lúc mà chúng ta yếu đuối. Và ngược lại, khi chúng ta biết mình yếu đuối, thì đó lại là những lúc chúng ta mạnh mẽ. Sứ đồ Phao-lô nói rằng: cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhút nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Ông cũng nói rằng các sứ đồ thì bị khinh hèn, trong khi tín hữu ở tại Côrintô thì được quý trọng. Các tín hữu ở tại Côrintô, họ muốn được sự quý trọng từ con người. Họ muốn con người tôn trọng họ, chứ không phải được Đức Chúa Trời. Sự tôn trọng của họ không phải đến từ Đức Chúa Trời, nên họ đã tìm cách kết giao với những người nổi tiếng. Trong phân đoạn trước chúng ta biết, họ nói rằng người này nổi tiếng nè, Phêrô nổi tiếng nè, Apollo nổi tiếng nè. Họ tìm cách kết giao với những người đó để được nổi tiếng. Và Phao-lô trả lời rằng: nếu anh em chịu khổ Nếu anh em kết giao với chúng tôi thì anh em chuẩn bị chịu khổ. Sứ đồ chúng tôi không được quý trọng, chúng tôi bị khinh hèn, cho nên mấy anh em muốn kết giao với chúng tôi, các anh em phải chịu khổ. Còn các anh em muốn kết giao với những người khác thì các anh em được quý trọng. Qua sự so sánh ở trên, chúng ta nhận thấy gương hạ mình của Phao-lô, hạ mình và khiêm nhường của sứ đồ Phao-lô và Apollo đối với hội thánh các tín hữu ở tại Côrintô. Ông nói: chúng tôi là kẻ ngu dại về cái Đấng Christ, nhưng anh em được khôn ngoan ở trong Đấng Christ. Chúng tôi yếu đuối, anh em được mạnh mẽ. Anh em quý trọng, chúng tôi khinh hèn. Trong cái cách so sánh này, chúng ta học được nguyên tắc sống đạo của cơ đốc nhân. Đó là chúng ta sống vì Chúa, sống vì anh em của mình. Chúng ta sống vì người khác. Đây là nguyên tắc bắt đầu từ Chúa Giêsu. Chúng ta biết rõ Chúa Giêsu Ngài đã từ bỏ thiên đàng vinh hiển để trở thành một con người nghèo giống như chúng ta, người khó, người nghèo khó như chúng ta và vì chúng ta, để chúng ta được giàu có ở trong nước Đức Chúa Trời. Và giờ đây đến lượt chúng ta là những người nhận lãnh sự giàu có ở trong Chúa, thì cũng hãy vì đôi anh em của mình, vì người khác, hãy chịu khổ để cho người khác, để anh em của chúng ta cũng được hưởng sự giàu có của Đức Chúa Trời. Như vậy không có lý do gì để cho tín hữu Corinto có cớ để mà khoe mình, bởi vì nếu họ là những người giàu có no đủ thì giờ đây là một thách thức mà Apollo và Phaolô đã nêu ra để cho họ hạ mình xuống thật thấp theo gương của sứ đồ, theo gương của Apollo và Phaolô. Bởi vì nếu không, họ sẽ trở nên kiêu ngạo trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là gương mẫu và đồng thời cũng là năng lực để có thể giúp cho chúng ta có thể bước theo noi dấu chân của Ngài trong tinh thần khiêm nhường hạ mình. Trong cuộc sống, chúng ta dễ trở nên kiêu ngạo, ít có khi nào hạ mình khiêm nhường. Xin Chúa giúp cho chúng ta có tinh thần nhờ cậy Chúa để sống khiêm nhường với mọi người và trước mặt Chúa, như sứ đồ Gia Cơ đã dạy chúng ta. Nhưng Ngài là ban ơn lớn hơn. Vì vậy, Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Chúa Giêsu là một người khiêm nhường mà chúng ta cần học theo gương của Ngài. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời nhưng mà chẳng coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Ngài đã bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự, bởi vì tôi và quý ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta cần phải học theo gương của Chúa Giêsu. Bản chất của con người vốn là kiêu ngạo hơn là khiêm nhường. Tuy nhiên, con dân của Chúa, chúng ta cần học khiêm nhường theo gương của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là gương khiêm nhường tột đỉnh mà Ngài đã thể hiện. Để có thể học tập nếp sống khiêm nhường hạ mình thì Chúa Giêsu là mẫu mực để chúng ta noi theo. Mong rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở chính mình tôi và quý ông bà anh chị em, chúng ta học theo gương của Chúa, sống một đời sống khiêm nhường mà không kiêu ngạo. Bởi vì Đức Chúa Trời ghét kiêu ngạo. Một, kiêu ngạo là một trong 6 tội mà Đức Giê-hô-va ghét nhất. Amen. Chúng ta hướng lòng vào Chúa và cầu nguyện. Lạy Chúa, là Đức Chúa Trời của chúng con, buổi sáng hôm nay chúng con nhờ lời của Chúa đã nhắc nhở chúng con về sự hạ mình khiêm nhường. Nhất là chúng con học được gương của Chúa Giêsu vì yêu chúng con mà Ngài đã từ bỏ thiên đàng vinh hiển để xuống thế gian mang thân xác con người, chịu chết vì tội của chúng con. Xin Chúa cho chúng con học và noi theo gương của Ngài. Không phải chúng con chỉ lấy nghe làm đủ, nhưng mà xin lời của Chúa nhắc nhở chúng con, để mỗi ngày chúng con nhờ lời của Chúa dạy dỗ, nhắc nhở, sửa trị, hướng dẫn chúng con, để chúng con học gương của Chúa Giêsu, sống khiêm nhường, hạ mình trước mặt Chúa và trước mặt anh em chúng con, để được Đức Chúa Trời thương xót. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.